ta ở tấm 350. Khi thì biết cái chùa ta là một trong những chùa duy nhất mà trong cái xứ Mỹ này mà mỗi tuần đề giảng kinh về kinh và giảng về kinh Đại Thừa. Thầy xin cảm ơn quý vị đã cuối tuần tới tham dự cái lời giảng kinh này. Thầy cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi cơ hội để giảng kinh cho quý vị nghe. Cho không phải riêng quý vị không, mà cho tất cả chúng sanh. Chính cá nhân thầy còn học hỏi rất là nhiều. Tại vì nhiều khi giảng kinh không biết, bỗng nhiên mở miệng nói không biết từ đâu tới nữa. Tại phần lớn những cái lời giảng của thầy, giảng kinh thầy toàn là không sửa soạn hết. Mỗi tuần là mình giảng cao lắm được một tấm với tới năm tấm thôi, trung bình là như vậy. Rồi không cách nào mà giảng, không cách nào mà chuẩn bị được như vậy hết. Không biết từ đâu tới, thành thật nói cái gì. Tại những khi mình giảng thầy không biết mình đang giảng gì luôn nữa. Thành khi mà quý vị thấy chắp tay, thầy chắp tay mà cầu khẩn cầu như vậy là cầu Phật Bồ Tát hay giúp thầy đừng nói trật một cái đò địa ngục. Cái lý do quý vị biết mấy thầy mấy cô không có giảng kinh nữa là tại vì chúng tôi biết rằng thứ nhất là nhiều khi không hiểu cái kinh, thứ gì mà hiểu rồi sợ nhất là nguy hiểm nhất mà giảng trật một cái là đò địa ngục. Đò cái đó là đã chứng minh từ cái lịch sử của Phật giáo rồi, những thầy mấy cô mà giảng kinh trật đều đọa hết. Cho nên ít người thầy cô là không giảng kinh nữa. Mà có một thời bởi trên cái xứ Mỹ nó có một vài đạo tràng thôi mà có thể giảng kinh Đại Thừa được, mà giảng kinh mà theo cái chân lý của Đức Phật dạy. Trên lúc thiệt ra lúc trước á, khi mà ngài ân sư còn tại thế, ngài Tiến Hóa còn tại thế đó, cô Quảng Ngân chịu tới nghe, thành ra leo teo mỗi lần giảng kinh được năm 10 người, 20 người là nhiều. Mỗi đó 20 người là nhiều lắm rồi. Ngày hôm nay là hơn 20 người, thầy thấy rõ ràng là hơn ân sư mình rồi. Mình đang tiến bộ. Cái khác là cái chủng tử Đại Thừa nó được trồng cho cái đời thứ ba rồi. Thầy đã làm chuyện này tới năm thứ 12 rồi. Và cái kêu hỏi quý vị càng ngày nó càng hóc búa thêm. Vậy xin nhắc lại quý vị, hỏi khó, hỏi nhẹ nhẹ bớt dùm đi. Mà hỏi có khi mà hỏi những câu hóc búa thì có quyền hỏi một người một câu cuối tuần thôi. Mình đang cả hơn cả 2 tháng mình giảng về cái đình Ba La Mật. Cái đình Ba La Mật là một cái những cái nền tảng của cái phương pháp tu hành Bên Đại Thừa chúng ta. Tất cả những cái pháp Đại Thừa từ từ nó đẩy tới để quý vị tới vào để thực hành được cái đình Ba La Mật. Thành cái Ba La Mật, đình Ba La Mật này là cái giúp quý vị trồng cái chủng tử và phát triển cái khả năng để mà nhập cái đình gì? Cái đình của Đức Phật. Thành ra mình đã nói giảng kinh về cái phần này, những người nghe kinh, người đọc kinh này tới cái phần này. Thành những cái người nghe kinh này, cái phần này trong tương lai đó. Trong tương lai quý vị sẽ có thể nhập được cái đỉnh của Đức Phật này. Trong tương lai quý vị sẽ nhập được cái đỉnh của Đức Phật này. Tại vì quý vị đã từng trồng chủng tử này rồi. Thành ra quý vị phải hiểu như vậy, tu hành nó không khác gì cái trồng trọt ấy, không phải trồng cái chủng tử mới thành cái cây được. Quý vị không biết quý vị có phước như này. Hồi đó mà thầy tu hành mà đó ngày hồi thượng Tiên Hóa chết rồi bỏ thầy bơ vơ một mình. Thì đọc những cái nghiên cứu những kinh Đại Thừa, không hỏi là cái đình của Đức Phật là cái gì, thầy không hiểu cái đình Đức Phật là gì hết. Thầy nói quý vị biết là chúng tôi giảng kinh này chứ quý vị là với mục tiêu không thể nào mà thấp hơn là giúp quý vị trồng chủng tử để mà đạt cái đình của Đức Phật. Dễ sợ không con ơi? Ngon lại không? Xin Ngài Tân Hóa chưa bao giờ giảng con như vậy. Bây giờ thầy tới cái thế hệ thứ hai thầy phải suy nghĩ ra mới hiểu ra té là cái đình là như vậy đó. Nếu quý vị muốn nhập cái đình của Đức Phật thì quý vị phải biết nhận ra 5 cái loại chướng ngại mà nó khiến quý vị nhập cái đình của Đức Phật không được. Cái đại thừa chúng tôi giảng kinh nó khác cái người khác ở chỗ là chúng tôi không nói về cái hạnh phúc, nói về yêu đương, nói về cái vị là xứng đáng được thành công, cái vị rất là giỏi, rất là tài, rất là đặc biệt. Chúng tôi nói cái vị là cái vị dở chỗ nào mà khiến cái vị không thể nào nhập được cái định Đức Phật, khiến cái vị không thể nào có trí huệ, có được hạnh phúc chân chính như Đức Phật được. À, quý vị thấy không? Như khi mình giảng nó choáng tai dễ sợ, nhưng người ta chịu không nổi. Người ta nghe ta chịu không nổi, ta phải bỏ ta chạy ngay lập tức. Khổ lắm. Thầy nói cái khác là nó cái dạng kinh đại thừa nó rất là trắng trợn. Là quý vị đã có cái định của Phật rồi, tại sao mà không biết cách làm cái gì sai lầm để không nhập được cái định đó? Tại vì quý vị bị kẹt lắm. Nên quý vị thấy vì tại vì cái Đức Phật dạy rất là chính xác, là vì có những cái sự sai lầm này, nhưng vì làm cái lỗi lầm này khiến cái vị không thể nào nhập được cái định của Đức Phật, để thấy được cái hạnh phúc chân thật, để thấy được cái sự thành công lớn lao không thể tưởng tượng được. Nó lớn không thể tưởng tượng được. Một khi cái vị được cái sự thành công lớn lao này, cái vị nhìn những thành công khác giống như chuyện nhỏ nhen, nó gì xứng đáng phải ganh tị người ta làm cái gì. Tại vì cái vị phải để ý năm cái loại cản chướng ngại nó khiến cái vị là mất cái phẩm giá của mình đi. Năm cái loại gì? Lòng tham. Tham lam là khiến chúng ta mất cái phẩm giá của mình. Thành ra cái vị mà có cái lòng tham, nuôi dưỡng lòng tham trong mình, trong cái thân mình, thì cái vị đánh mất cái phẩm giá, khiến cái vị không thể nào giữ cái phẩm giá của cái Phật tính của cái vị. Có ai có vấn đề gì không? Tham lam là tai hại đó. Ngày hôm qua tiếc dễ sợ. Ngày hôm qua suýt được cái tượng to nha. Ngày hôm qua thấy cái tượng Phật Quan Âm như vậy đó, to gấp đôi, gần gấp đôi luôn, mà làm bằng gỗ quý, tượng xưa. Mấy cái tượng xưa là tượng quý lắm thưa quý vị. Thấy không? Rồi. Nhớ là cái tượng này ở cái bàn thờ mình. Khắc đẹp dễ sợ lắm. Mê dễ sợ lắm. Có người khác cũng thèm nữa. Có hai người chúng tôi biết thôi. Tâm thầy nó khởi lên biết. Mình phải cần làm cái gì để mà đuổi con nhỏ nó đi để mình lấy được cái tượng này. Lòng tham khắc đẹp dễ sợ luôn. Chắc chắn cái việc gặp sẽ quên vợ, quên chồng, quên cha, quên mẹ, quên thầy, quên bạn ấy. Nó là không đẹp, cái tượng nó quý dễ sợ. Cái này nó còn quý hơn gỗ cẩm lai nữa không? Cái này là gỗ bằng hương, trầm hương. Mà bây giờ nó gọi là quốc cấm rồi, không cho đem ra nữa. Ngày này phải quên cái chuyện này. Cái lòng tham mất cái phẩm giá của mình. Thầy nói cái vị thấy có nhiều nỗi lòng tham. Thầy là mua xong này giấu nó, không cho cái vị biết cái xấu của mình. Hổ thẹn dễ sợ. Thầy nhắc cái vị lại, cái lòng tham là nó tai hại dễ sợ. Thầy có nhớ không? Thứ hai là cái gì nhớ không? Cô Thư Hương nhớ không? Sân hận. Có nghe không? Sân hận là mất cái giá trị của người của mình. Để mà chỉ nổi giận lên đó, là con người mình mất cái phẩm giá của mình. Nổi giận lên, cho phép mình nổi giận lên là khiến mình mất cái giá trị của Phật của mình. Thứ ba là cái gì? Đương nhiên thầy cũng quên luôn nữa. Thầy lợi hơn quý vị là thầy có ôn bài trước. Lười biếng và ham ngủ. Cô Quảng Ngân có ý kiến gì không? Lười biếng và ham ngủ. Vì ham ngủ, vì lười biếng mà không tới tham dự cái khóa tu mật tâm của tối thứ bảy sẽ khiến quý vị mất cơ hội mà nhập định. Định của Phật khiến quý vị mất cơ hội để mình nhập cái cảnh giới của Đức Phật. Thứ tư là gì? Thứ tư là sung sướng kích thích và luyến tiếc. Mua được cái tượng mừng quá. Cái chướng ngại thứ năm là nghi ngờ. Cái nghi kỵ, nghi ngờ. Tại vì cái nghi kỵ, nghi ngờ này nó che lấp cái tâm của mình. Ok. Và khiến quý vị nó không thể dựa cái tâm vào trong những cái thiền pháp. Khó mà nghĩ ra những cái tư tưởng tốt. Quý vị mà nghi ngờ thì quý vị không thể nào được chú tâm được. Tại sao quý vị? Quý vị mà khi mà nghi ngờ, nghi kỳ, nghi ngờ khó mà chú tâm. Tại sao vậy? Cô nói, tôi nghi ngờ trong đợt của đời tôi càng nghi ngờ bao nhiêu thì càng phiền não bấy nhiêu. Lý do nào khác? Nhìn đứa con giống như cái ổng đúc vậy. Cũng phình phình phình. Muốn gì? Nghi ngờ không thể nào nhập định. Đúng, nhiều tư tưởng ấy. Quý vị biết không, thầy dạy lớp thiền sáng thứ bảy. Tôi ngồi thiền phần xong nói pháp một tiếng đồng hồ. Một số người ta không quen, họ đứng, họ ngồi một tiếng xong rồi đứng dậy bỏ đi. Họ đi về, họ đi làm chuyện khác. Những người đó là những người rất là thích thiền, rất là quay, chú trọng, rất là quan, nghĩ thiền rất là quan trọng. Mặc dù như vậy họ không biết làm sao mà nhập định được. Họ không biết làm sao nhập được cái định của Đức Phật. Phải có người dạy mới biết được chứ. Bởi vì lời giảng cho quý vị biết như vậy. Người ta nói tôi chỉ học tập thiền, tôi không học, tôi không nghe giảng kinh đâu. Quý vị có biết không? Những cái lời giảng mà thâm sâu nhất về những cái pháp đó là từ trong những cái lời giảng kinh mà ra. Quý vị biết không? Thành thiệt ra những cái đại pháp đó, nó được tiết lộ qua những cái lời giảng của kinh. Thì quý vị thấy không? Nó tiếc dễ sợ. Không có thầy cô nào không giảng kinh nữa. Hết rồi không giảng. Không có làm ra tiền được. Khổ lắm. Giảng kinh nó không có lời. Tại vì không ai thích, không ai muốn nghe, không ai hiểu. Mà cũng ai thấy có lợi ích gì cả. Tại sao quý vị khi mà có cái nghi kỳ đó, là quý vị khó mà nhập định đó. Tại sao như vậy? Đứng những cái vị không hiểu rồi, không biết rồi. Quý vị biết không? Những cái tư tưởng quý vị đó, vọng tưởng quý vị nó có nhiều tầng lớp đó. Nó có nhiều cái tầng lớp khác nhau lắm. Và cái nghi ngờ, cái nghi kỳ là một trong những cái tư tưởng mà nó thầm kín nhất. Khi mà nói về cái tham, cái sân, thì quý vị thấy cái đó là nó còn dễ thấy, tại nó bộc ra lẹ đó. Còn cái nghi ngờ, nghi kỳ đó, nó rất là kín. Mà nó toàn là du kích không à. Nó thọt, nó đánh như xong rút luôn. Chỉ cần nó chích. Nhưng mà ngồi cả ngày ngon lành, sắp nhập định tới nơi rồi. Cô Kim mới chạy ngay. Cô Kim mà dùng cái kim của cổ. Thằng cái vị biết không? Nó cái tư tưởng nghi kỳ nó như vậy đó. Sắp nhập định tới nơi rồi, bỗng nhiên cái tư tưởng tầm kiến cuối cùng cái vị thường thường nó nhảy ra. Không thể nó có nghi ngờ. Chắc thầy dạy sai rồi. Hả? Sắp nhập định tới nơi thôi. Sao mà ông thầy nó không biết được? Lỡ ông sai sao? cái nghi ngờ mà tai hại là gì, cái biết nghi ngờ cái gì không? Ừ? Cái nghi ngờ mà nguy hiểm nhất là nghi ngờ gì? Nghi ngờ ông thầy của mình, nghi ngờ thiền tri thức. Tại sao nó nguy hiểm? Tại sao nó nguy hiểm? Nó ngoài nó nguy hiểm hơn là chỉ nhập định không? Tại vì cái vị nghi ngờ ông thầy quý vị không thể nào giúp quý vị vượt qua nổi cái vàng, cái màn vô minh của quý vị. Trước mắt quý vị nó có cái màn vô minh nó che lại, thấy đường không rõ. Và ông thầy ông dạy quý vị cái phương pháp, chỉ quý vị cái cách để mà thọc lủng cái vàng vô minh này mà quý vị không có tin sao thọc được. Tại là cái vô minh hỏi, tại sao gọi là vô minh? Vô minh là tại vì quý vị không thể nào thấy được, tự mình thấy được, không thể nào nhận thức nó được. Thành ra cái nghi kỳ nó rất là thông thường, tại vì ông thầy quý vị chỉ cách làm mà quý vị không thấy, không hiểu tại sao hết. Nó đi ngược lại cái sự hiểu biết của quý vị. Cái vô minh nó nguy hiểm tại vì quý vị nghĩ là mình đúng mà thiệt ra mình sai mà không biết. Thành ra cái nghi ngờ đó, nó rất là tai hại, nó cản trở quý vị nhập cái định của Đức Phật. Cô Quảng Ngân, cô nghi ngờ cái sự lợi ích của cái những cái lời giảng kinh là 2 tháng rồi thành biến mất. Rõ ràng câu hỏi dốt, tại vì nếu mà thầy biết thầy đã làm rồi. Đương nhiên nếu mà thầy biết làm được như vậy thì thầy đã làm xong và đã về hưu rồi. Mỗi năm cái tóc nó bạc thêm và nó hói thêm một tí nữa. Mình dạy à. À. Hả? Không, mà cái cô đã hỏi cô hóc búa, nhớ một lần ấy. Cái cô đó có khuyên hỏi mấy người thời tuổi trẻ bây giờ, hoặc là không có thèm đói hoài tới nữa, không học quá lịch sự không dám hỏi thầy. Còn cô Quảng Ngân á, quen và quen lần mặt không sợ thầy nữa à, hỏi những câu ai mà trả lời. Tự nhiên cô hỏi, cô biết là thầy làm không được, cô mới hỏi như vậy. Gọi là hỏi hóc, hỏi búa. Hỏi để biết là làm được, còn hỏi làm cái gì nữa. Cái đó gọi là thất đức. Thầy trả lời cô, quý vị rất là thẳng thắn. Thầy nói là thầy không biết làm. Tại nếu thầy biết thầy đã làm rồi. Nếu làm được đã làm rồi, cô thân hương có bảo vệ cho thầy không? Cầu cứu. Thì cô Thân Hương cô nói lại là cái vàng, cái màn vô minh này là người ngoài vén không được, mình phải tự vén mới được. Sarah, cô Sarah đồng ý như vậy. À, đây là đệ tử cưng thứ nhì của thầy. Đây là số 1 bên kia, số 2 bên này. Cô này cô nói là cái màn vô minh này là mình tự tạo ra, không ai tạo ra hết đó. Thành đó, thầy có lấy một màn đi nữa thì quý vị tạo thêm cái màn mới. Cái cô này trả lời hay quá. Cái đó là cách giảng gì rất là hay cho những người mà ác thất đức, người ta hiểu được. Cái màn vô minh là mình tự tạo ra. Thì con này là thằng cái giảng tuyệt vời lắm. là thầy lấy cái màn vô minh của con đi rồi thì con tự tạo cái màn mới. Nói cách khác là quý vị muốn gỡ cái màn vô minh phải tự mình gỡ lấy, không thể nào nhờ người ta được. Bởi vì Đức Phật mới xuất thế. Thành cái tu hành như vậy đó, không ngoài đó, là Đức Phật phải xuất thế để mà dạy, để dạy chúng ta là nhận diện cái màn vô minh, tháo nó ra và ngừng tạo thêm cái màn vô minh mới. Mình phải tự học cái cách mà ngừng làm cái óc mình nó tối tăm. Ai thắc mắc gì không? Đương nhiên quý vị thấy nó khó khăn gì, nó đâu phải chuyện dễ làm đâu. Thứ nhất á, ai cũng nghi ngờ hết á, là không tin là mình có vào vô minh. Hả? Đâu có tin mình là vô minh được. Rồi thứ nhì là quý vị nghi ngờ có thể tháo được cái màn vô minh này. Hả? Ai cũng nghĩ như vậy. Mình cuộc đời mình bận rộn, lo gia đình, lo con cái, lo sự nghiệp, lo cơ sở mình, lo so chắc cho ông thầy. Sao có thời giờ mình gửi cái màn vô minh, mình đâu biết cái màn vô minh là cái gì đó. Thành cái tâm quý vị nó có từng hằng hà sa số, những cái tầng lớp của cái nghi ngờ này có thiệt là không, có lời là không. Cứ nghĩ là vô minh là cái gì vậy, người ta nói hoài đâu thấy vô minh là gì. Nó thì sẽ có lời, nó không có lời, có hại gì đâu, nó có hại đời mới thấy rõ ra. Người những cái người giàu có, người thành công, tôi thành công, tôi giàu có, tôi nổi tiếng, tôi có quyền thế, thì cái vô minh là cái gì mà nó nói một cách vô duyên vậy. Thành có nhiều cái lớp nghi kỵ đó, thành có nhiều cái tầng lớp nghi ngờ đó. Nhưng mà cái nghi ngờ mà tai hại mà sâu nhất á, là cái nghi ngờ ông thầy. Quý vị có thể nghi ngờ ông Phật được, quý vị mà nghi ngờ Phật thì được, mà nghi ngờ ông thầy là chết. Cái người cô này, cô nói với thầy, cô cảm nghĩ rằng, cô nhận thức được rằng cái nghi ngờ ông thầy là thiệt ra mình nghi ngờ hết tất cả mọi người. Thầy nói, con nói đúng, nhưng điều cái đó là cái bệnh, nó chưa phải là cái loại nghi ngờ mà thầm kín nhất, chưa phải. Cái nghi ngờ cuối cùng quý vị trước khi mà thành Phật, trước khi mà giác ngộ là nghi ngờ ông thầy. Cái cô nào nói cái nghi ngờ ông thầy đó là cái trình độ nó còn thô. Khi mà quý vị sắp giác ngộ rồi, tới lúc sắp tới định nhập cái định của Phật rồi, nghi ngờ ông thầy mới khởi lên một cái là cái bị tiêu ngay lập tức. Ông này ông ngồi ông thiền thì tớ sắp nhập được cái Phật định rồi. Nói rồi, rõ ràng ông thầy này là phù thủy. Ủa sáng thì con nghe cái bài pháp này hả? Ông thầy là phù thủy. Vì nghi ngờ ông thầy phù thủy sẵn là không thể nào nhập được cái Phật định. Quý vị thấy không? Giảng pháp nó khổ như vậy đó. Mình cả tiếng đồng hồ mình giảng một tấm sắp xong tới nơi rồi. Cái vị thế Phật giảng mình tức cười lắm. Ít người thầy giảng cái vị nhiều người. Mà cái vị mấy thầy mấy hòa thượng thường tọa giảng cái vị. Cái vị phải tin Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, tụng kinh niệm Phật. Nhưng ai giảng cái vị là cái vị phải nhập định. Không ai dạy cái vị đó học hành tu học học Phật pháp á, là phải nhập định. Đại thừa cái vị nhận ra như vậy. Ngài Thiên Hóa ngài dạy cái này khác biệt. Ngài Thiên Hóa cái phương pháp, cái pháp ngài Thiên Hóa dạy nó khác chừng đó thôi. Ngài dạy về nhập định. Không ai giảng như vậy. Dễ sợ. Cái vị không nhập định được, cái vị lợi ích mà quý vị hưởng từ nghe pháp nó không bao nhiêu hết. Nói cách khác, giảng cái gì một lời câu, một cái lời pháp như vậy thôi mà người trình độ trình lực nó cao hơn sẽ có lợi ích nó nhiều hơn cái người trình độ thấp hơn. Phải không Quảng Ngân? Quý vị không nghe nghi cái chuyện này. Bởi chúng tôi phải dạy quý vị về cái định như vậy. mà nói cái tấm cái lời cuối cùng của cái tấm này, nếu quý vị không nhập định được thì cũng giống như vào cái bảo sơn mà trở về với hai bàn tay trắng, giống như mà trúng số độc đắc rồi mình nhất định không có nộp cái vé số. Trời đất ơi, quý vị tưởng tượng được, con tưởng tượng được không Kim Điền? Cái người này không biết điều. Thầy cám đoan cái việc, cô đừng có hỏi. Kính bạch thầy, nó mỉa mai đó. Nói như thầy nghi ngờ. Đương nhiên thầy có quyền nghi ngờ học trò. Mình có quyền nghi ngờ mấy người hỏi hóc búa. Phải ngồi ngưng. Hỏi sao mà con biết con nhập được cái định của Phật? Sao không thầy biết được? Mấy cái chùa khác thì chắc chắn cô này tới là làm lơ, không thèm hỏi đâu. Có chùa này mới dám hỏi, hỏi cốc lộc của thầy như vậy. Cô Tân Hương sẽ giúp thầy. Con nghe cái con hiểu cái quan niệm trung thành với thầy là cái gì không? À, hỏi hay là trả lời? Rõ ràng cái tụi mà vô minh đó, nó bè đảng với nhau. Cái này có ai có ý kiến gì mà có mất cái chức số 1 rồi. Cô này cô nói là trong cái Phật thất thiền thất gì đó, ông thầy ông mở miệng bô bô nói, mấy cái bà xóm nhà lá nhập định rồi, thế chắc là ông thầy chắc chắn nhận ra được định. Chó ngáp phải ruồi. Làm sao mà nhận được cái câu hỏi, làm sao nhận được cái thiền của Phật bây giờ? Ai trả lời được? Chị nó tức cười lắm. Mình thầy nói cái này là cái gì giữ thôi nghe, đừng có nói người ta nghe nghe chưa. Nhất là cái cô Francis không được nói cho cô chị của cô nghe, cô Kim đó. Cô Kim chích chích đó, cô chích chích đó. Giờ đầu tiên mình nói chuyện tầm phào vậy thôi, giờ thứ nhì mà nói chuyện quan trọng, cô này cô tới đúng. Cái chuyện tới cười lắm. Thầy nói cái gì á, đừng có nhắc lại, nói cái phật lòng mấy thầy mấy cô dễ sợ. Thiệt ra khi quý vị trước khi có thể nhập được cái Phật định đó, quý vị thấy không được. Quý vị cũng thấy được cái định mình ở chỗ nào. Thầy nói là rõ ràng thấy không biết. Nói cái vị cái mèo này, quý vị biết thôi. Nghe em cảnh, con đừng nói ai nha. Cho tới, không có định. Cô bị cô tỉnh, mắt ngỡ thao láo. sao nghe không rõ. Tới đây. Thằng cái này thầy nói cái gì cho cái gì biết cái để cái gì cái là cái bí mật của quốc phòng này, để cho cái gì biết đó, để cái gì khiêm tốn từ không cho tới Phật định, cái gì cũng thấy nó biết, không biết được mình ở đâu hết. Cái gì biết mình ở đâu hả? Sao biết nữa à, mình ngồi sung sướng mình không biết mình ở đâu cho tới khi nhập cái Phật định. Tôi đang trả lời, thầy đang trả lời cái câu hỏi cô Kim Điền, biết mình nhập được Phật định. Lúc đó cái gì tới đó cái gì sẽ biết được. Thầy có bàn cớ ở đâu? Đương nhiên thầy chưa tới rồi, thầy kể cái chuyện cái gì ra thì phải có dựa trên bàn cớ đàng hoàng chứ. Cô muốn nghe cái bàn cớ của thầy không? Wow. Chúng tôi nhận PayPal, credit card, Mastercard, Visa, Costco. À, bằng cơ ở đâu hả Quảng Ngân? Thế cái gì giảng pháp phải cẩn thận cho đó. Là khi mà nói pháp mà mình nói tới những cái mình không biết, mình cần cái bằng cớ đâu mà mình mới dám nói. Không có bằng cớ không được nói. Không biết mình trả lời tôi không biết, không được nói quanh co. Không biết nói không biết. Trong những sách của Thiền Tông tụi nó nói sao? Tại vì trong kinh điển Đại Thừa, Thiền Tông Đại Thừa nói những cái ngài thiền sư mà biết mình giác ngộ đi kiếm thiền trí thức để xác nhận là mình đã đắc giác ngộ rồi. Đó chứng minh cho quý vị thấy. Thì khi con tới đó kim điện, con sẽ biết mình giác ngộ rồi. Lập tức đi kiếm thiền trí thức để chứng nhận cái đó. Thấy thầy thông minh chứ sao? Khó mà làm, khó mà khiến người ta thán phục mình lắm. Thầy trả lời câu thẳng, cái cốt lọc cho cô trả lời biết. Thầy tin rằng là khi mà con nhập được cái Phật định, con sẽ biết ngay lập tức. Lúc đó con sẽ biết. Trước đó cái gì cũng biết được. Tại sao nói cái gì nghe, cái viết cái chuyện này quan trọng? Nói cách khác, cái gì cứ tiếp tục luyện hoài, tu hoài. Tại vì nếu mà chưa biết, có nghĩa mình chưa tới nè, đừng có ngừng. Cái bà này bà hỏi thầy bỏ cái tiếng 15 phút nói toàn là định của Đức Phật mà sao con biết tới đó được? Hỏi thất đức. Không phải đủ nhưng đều mình tu đúng đường á, lúc đó mình tới cứ đi cứ đường lùa lùa tới đúng đường tới mình nhập được một cái là biết là. Ông này ông hỏi hóc búa, ông nói là những cái gì thầy dạy mà con tin chắc chắn là không thể nào mà đủ để mà nhập Phật định. Thì nó đương nhiên không đủ rồi. Hỏi hóc búa vô duyên lãng xẹt. Để thầy chỉ trả lời con nhỏ này nè. Con nhỏ này là cái nó hỏi hóc búa tại nó cái cổ nóng nảy của nó. Thầy nói nó quanh nó con nói xa vời không à. À. Sao tôi biết được? Tôi nhập được Phật định. À. Hỏi móc. Còn Ngân thấy không? Thôi, cho nó ăn trưa xong ngon, nó hỏi hóc, hỏi búa. À, thành ra cái kinh điển của Phật giáo mình nói là giống như vào bảo sang mà đi về, không chịu lấy bảo Phật về, thì hai bàn tay trắng. Cái người Trung Hoa có người Tàu thì giảng cái hay vậy sao? Đức Phật dạy giảng kinh á, Đức Phật dạy giảng kinh, giảng pháp á, người ta không hiểu được. Thành chứ muốn dùng những cái ví dụ, mà ví dụ Đức Phật cho nó tuyệt vời, hay vậy sao? Và cái người tới ngã ba đường mà nói tôi cái ngã ba đường mà không, mà do dự hoài không dám đi phải nào hết đó. Vì cái lòng nghi ngờ thành cái gì từ chặn mình lại, không chịu đi tìm hiểu cái sự thật. Hả? À, vì cái lòng nghi ngờ đó là nó khởi lên từ cái vô minh của quý vị, và đó là cái ác nhất. Cái nghi ngờ này nó tệ, tệ hại dễ sợ, nó tệ, nó tức, tệ hơn tất cả những tàn ác thế gian này. Nói cách khác là nghi ngờ dễ sợ lắm. Thấy bà già mà cười trét miệng là mình thấy mình lo rồi. Thôi mọi người, cái lòng nó bất an. Cái sự thật là người ta nói ta sợ ma mà sợ quỷ, mà Đức Phật nói cái lòng nghi kỵ nó còn nguy hiểm là con ma con quỷ nữa. À, nhớ cái vị nhớ, đừng thầy giảng cái vị rất là chính xác, đừng có thổi phồng ra, thổi phồng ra là cái vị chết ngắt. Cái Phật pháp nó chính xác dễ sợ. À, thầy khuyên cái vị một cái chuyện này, không bao giờ nghi kỵ cái chuyện này. Quý vị không bao giờ nghi ngờ cái niết bàn và cái luân hồi. Không nên nghi ngờ. Cái đó là sự thật. Sự thật tại sao phải giảng quý vị như vậy? Tại vì quý vị con đã từng nghi ngờ về cái niết bàn và cái luân hồi đời đời kiếp kiếp rồi. Mọi ác như vậy thất đức lên con người. Lý do quý vị còn ở tại đây đó là tại vì quý vị nghi ngờ cái niết bàn và cái luân hồi. Quý vị nghi ngờ chuyện này dễ sợ đó. Vì vậy quý vị còn ở đây. Thành Đức ngài Long Thọ Bồ Tát mới dạy quý vị rằng là không nên nghi ngờ niết bàn, không nên nghi ngờ cái luân hồi này. Quý vị vẫn còn ở đây. Và hỏi những câu hóc búa với ông thầy. Thành Đức Phật giải tiếp rằng nếu như quý vị mà nghi ngờ có bất cứ gì. Thầy nói cái gì bây giờ ngày nó mà nói chuyện nghi ngờ thôi đó. À, nhiều đủ loại nghi ngờ mà nặng nề nhất, nguy hiểm nhất á, nghi ngờ của thầy. Những cái đứa dốt nó nghi ngờ của thầy mình thông cảm được. Như mình cái vị tu hành mà nghi ngờ cũng phải là chết. Nghe cái bài giảng là quý vị tới Lưu Sơn Tự nghe bài giảng vậy rồi mà còn nghi ngờ ông Thiện Trí Thức sau ngày hôm nay đó, là quý vị đừng có trách thầy đã chưa giải được. Tại vì quý vị có bất cứ cái loại nghi ngờ nào đó thì Diêm Vương đó, nó chụp cổ quý vị mà bắt quý vị luân hồi đời đời kiếp kiếp. Sẽ biết là người duy nhất mà ngồi nghe mà chăm chú. Thành cái thì phải nhớ, phải biết tu. Thành Đức Phật dạy rằng khi mà tới ngã ba đường đó là cần phải lựa chọn đó, bao giờ cũng chọn cái tốt hết, luôn luôn chọn cái tốt. Nói cách khác là chọn mình làm cái thiện nhiều hơn là cái đường kia. Thầy nói cái gì nghe, sau khi mà cực khổ mà đắn đo hoài mà nó không cách nào mà gạt nó để mình lấy cái tường đó thì mình chọn thôi nhường. Tại sao mình nhường? Tại mình cho người ta tốt nhiều hơn người ta là tốt cho mình. Tới lúc mà cần lựa chọn, chọn làm tốt nhiều hơn nữa. Mà về hôm đó cái gì, khi mình thấy cái tượng có hôm đó cái gì sẽ nói ông thầy khùng nên sao mà bỏ nó được. Mình là người theo đạo Phật mà bỏ cái từ có không được, vô duyên lãng xẹt thầy dốt. 300 năm 352 nói tóm lại, quý vị muốn nhập cái định của Đức Phật phải trừ năm cái loại chướng ngại này. Quý vị mà bỏ được năm cái loại chướng ngại này á, quý vị là trốn nợ được. Quý vị sẽ bớt bệnh. Quý vị tin không tin? Quý vị có tin được là không? Thầy nói là nếu quý vị bỏ cái loài chướng ngại nhập định được, thì hòa thiền với bằng cơ cho nào? Cô quá ngân.
Bây giờ mình bỏ không được 4 cái.
Không, không được. Thì vì muốn nhập cái định của Phật á, phải bỏ hết tất cả năm cái loại này mới nhập được. Phải bỏ năm cái chướng ngại này mới nhập được Phật định. Lần này may đó nghe, câu hỏi này là câu hỏi dễ. Câu hỏi đó khó, không trả lời được. Thôi, khỏi. Dạ đó, mình không thèm trả lời. Tuần sau mới hỏi được, tuần sau mới quên. Nhỏ này nó quên ngay lập tức. Ai mà dám nhắc cái câu hỏi này là thầy quýnh chết đó. Thầy nhắc lại cái vị, cái luật đó, là cái vị không thể lập lại cái lời hỏi hóc búa của người ta. Sáng thầy truyền họ một cái mới võ, cái môn, cái phái võ, cái môn võ mới mà sư cô Hiền Độ biết, nhớ không? Bằng cớ ở nơi quý vị tới chùa mới chưa lần đầu tiên, óc quý vị nó tối, cơ thể quý vị nó bệnh, bây giờ sao? Đầu nó nhẹ hơn, ai cũng vậy đúng không? Cơ thể quý vị nó không có bệnh như lúc trước. Phải không cô Thanh Hương? Còn giống như là cái gì con Đức Phật còn tướng có cái dù như là giống như gặp nhập cái hồ nước trong sa mạc vậy đó. Hả? Gặp hồ nước trong sa mạc mừng dễ sợ. Hoặc là được cứu nạn. Hả? Nhưng bớt cái sự dày vò trong tâm mình nó bớt dày vò một tí, hả? Được thoát nạn. Những cái người mà tu đó mà gạt bỏ năm cái loài chướng ngại này đó, thì cái tâm mình nó đã được điều ngự rồi, chế ngự nó rồi. Và cái vị lòng nó thanh tịnh hơn. Và con người cảm thấy nó sung sướng, hạnh phúc hơn nhiều. Nó còn hạnh phúc hơn là được chiếc xe màu đỏ nữa. Đức Phật còn cho cái ví dụ giống như là mặt trời, mặt trăng nó bị năm cái loài nó bị che mờ lại, nó che lấp lại. Năm là gì? Thì nó năm cái loài chướng ngại này giống như là khói, giống như là mây, giống như là bụi, giống như là sương mù, hoặc là cái bàn tay của cái ông chúa Atula đó mà có thể che được mặt trời, che được mặt đất, mặt trăng. Ông kia ông giơ tay lên một cái là che mặt trời, che mặt trăng, mình thấy không được, trời tối om. Thầy phải không? Mà Đức Phật nói nếu cái tâm quý vị giống như vậy, nếu tâm quý vị bị năm cái loại chướng ngại nó bị che mờ cản trở lại thì cái óc quý vị đó nó chả có lợi gì cho mình hoặc cho mọi người cả. Ai thắc mắc gì không? Xin cứ nhắc lại quý vị là muốn nhập định Phật định đó, thì phải tránh năm cái loại chướng ngại. Mình, cái cá nhân mình phải gạt nó ra, phải bỏ những cái này, không ai làm được. 300 năm rồi. Cái ông này ông nói đó, hồi hóc hồi búa. Ông nói là thầy dạy sao đủ, thầy dạy nói cái định của Phật sao mà thầy dạy chưa đủ. Thầy đương chưa đủ đây, cái năm thứ ba này mới có đường thứ ba này. Còn phải làm 5 cái điều này nữa để mà nhập cái Phật định. Thứ nhất là ham muốn. Phải ham muốn đó. Ham muốn cái định này. Mình phải tu cực khổ. Đừng có nói là tôi không muốn cực khổ quá. Cái vì phải có giữ chánh niệm. Phải nhìn cho nó sáng suốt rõ ràng. Thầy giảng thêm cái vì sao? Và phải có định. Có khả năng chú ý. Tâm tu nông cái này cái vị sẽ nhập định. Nó dễ như vậy, không có gì khó khăn hết. Ai thắc mắc gì không? Đừng hỏi thầy quá, nó sắp giải tiếp rồi. Khỏi ngân cười khúc khích, ông thầy nhắc gan dễ sợ. Gọi ông khích, thích thú vậy sao? Ông thầy rõ ràng, ông thầy hèn, sợ người ta hỏi câu hóc búa. Cái nhóm này, nhóm từ bên ông tiêu hóa qua để làm khó làm dễ thầy. May thầy trò mình trung thành với nhau. Giảng cho quý vị biết. Thứ nhất là muốn tham. Biết nó có lợi cho mình là phải muốn. Đừng có nói là cái nào nó tốt thiệt nhưng đều không phải là tôi cũng cần tham chừng này. Đức Phật dạy tôi cười lắm. Trước cứ nói là đừng có tham. Giờ nói là biết tham tốt, tham đúng. Phải cực khổ. Đừng có ngồi thiền mà nói, ô tôi thiền mà tôi phải thoải mái, ô tôi sung sướng quá, cười mỉm cười sung sướng rung đùi. Cái niệm không cực khổ, không thể nào mà nhập định được. Thì nhắc là quý vị nghe, cái sai lầm rất tai hại những người mà tu thiền, nhất người Việt Nam đó. Ok? Nhất là người Việt Nam đó. Họ nghĩ vào thiền, họ thích rất mê thiền, tại vì họ thấy thiền sung sướng, dễ sợ. Rõ ràng cái điểm của kinh dịch nó rất là xấu. Rõ ràng mà theo gió nó thổi cửa mở tung ra như vậy là cái điểm kinh địa cái dịch tượng rất là xấu. Những câu hỏi hóc búa nản vấn nó sắp tới rồi, mình phải lập tức ngừng lại. Quý vị phải cực khổ, phải toát mồ hôi mới nhập định được. Không thể nào thoải mái được. Quý vị không thể nào mà thoải mái được. Tại sao giống như nhà mình thoải mái, ngồi ghế nó êm, phải nhảy lên trên xe mà lái được không? Còn có một chân à. Mà tới rồi nghe ông thầy cứ chọt mình, chọt qua, chọt lại, chọt cù lét chỗ này, thọc chỗ kia. Không có được thoải mái. Mấy đứa vô ơn bạc vậy. Cái chịu khó chỗ nào. Quý vị phải giữ cái giới, phải sống đạo đức. Mỗi người mà có trình độ hơn một tí nữa thì nói là tôi cống hiến cuộc đời tôi để tôi tu cái này. Sớm hơn một tí nữa. Ai nói cái người nói cái gì biết. Giống như mình lái xe mà quý vị lái xe bồ ề thì lái xe là xe màu đỏ. Nhỏ nó cho thầy kẹo. Cái pháp chúng tôi tu là càng ngày càng tinh tấn hơn nữa. Ngủ ít hơn, ăn ít hơn, tập nhất tâm. Thành cái phương pháp người xuất gia họ có những cái pháp đặc biệt như vậy để mà quý vị tinh tấn. Những người tại gia không có cái pháp, những cái pháp này. Cái cấp bách cái gì đó khác, cái miệng có cấp bách gì chúng tôi. Đồ ăn sắp hết tới nơi, tiền sắp hết tới nơi, cuộc đời sắp hết tới nơi rồi, tóc nó rụng sắp hết tóc rồi. Tấm 355 chánh niệm. Cái phải chánh niệm, phải luôn chánh niệm, có nghĩa là mình luôn mình nhớ tới cái mục tiêu này. Mình phải tới cái Phật định này. Cái này khác giữa Ngài Long Thọ Bồ Tát với thầy. Cái này là nó trình độ thấp, cho cái vị nghe cái pháp người ta sợ lắm. Người ta Ngài Long Thọ Bồ Tát chỉ dạy cái vị tới sơ thiền, thầy nói cái vị sơ thiền hay là cái Phật định nó cũng chừng đó thôi, cũng là một cái phương pháp như vậy. Nó khó hơn tí thôi. Nó nhiều cái rắc rỡ hơn tí. Thằng cái vị nhớ muốn tới cái nhập định Phật định rất quan trọng, mình muốn tới đó cần sớm. Thì đừng có để cái khác nó chi phối, đừng có để tiền bạc chi phối, danh vọng chi phối mình, cái con cái chi phối mình này nọ. Cái óc nó sáng suốt, phải hiểu rõ ràng. Nói cách khác, phải hiểu rằng cái việc có bây giờ đó nó không có thể so sánh được cái mà quý vị sẽ đạt được khi mà quý vị nhập cái định này. Vậy chúng tôi khuyên quý vị tới đó, Đức Phật khuyên quý vị tới đó, tại vì tới đó lợi lắm. Thứ năm là mày phải nhất tâm. Giống như người bác sĩ giải phẫu, đang giải phẫu vậy, mình phải chú tâm. Tại mình trật một cái là người ta sẽ mất sinh mạng. Tâm mình không thể nào chấp nhận cái chuyện đó được. Phải chú tâm. Ai thắc mắc gì không? Ngày nay tiến bộ quá trời. Tâm sao? Thành cái vị thấy sự khác biệt cái pháp của cái chùa mà nó khác vậy đó. Mấy chùa khác ta nói đường Long Thổ Bồ Tát những cái vị tới là cùng làm tới sơ thiền thôi. Thì nó không được, cái vị đừng thấp, cái mục tiêu nó thấp quá mà tới Phật định mới tới mới xứng đáng cái thời giờ mình tu. Mấy đồ thấp lại tệ đi theo làm cái gì? Muốn tới cái Phật định này đó phải hy sinh. Phải hy sinh những cái mà thích thú mình có bây giờ. Tại vì những cái thích thú, cái sở thích này thiệt ra là giống như địch thủ quý vị, nó đang quấy rầy quý vị. Để quý vị cứ đòi nó hoài. Những cái sở thích vui thú này chỉ là một cái sự giày vò thôi. Nói cách khác, nếu như có những cái sở thích mà quý vị mà không bị chấp trước nó thì nên có quyền. Mà nếu như mà nó cứ đòi hoài là cái nào phải bỏ thì mới nhập định được. Nói cách khác, muốn định cao hơn phải bỏ những cái mà mình đang thích bây giờ này. Con tới nó thăm mình, mình thích cái mẹ. Bỏ nó ngay lập tức, chặt cái bụng. Phải giả mang. Mình xấu nó mới cứu nó được. Cho mình ôm nó một cái là mình đọa với nó. Thật nói cái ông người đến tu nói trước đầu tu như ông thì tôi rất là chấp trước những cái sự thu vui. Đức Phật nói tôi đã từng như vậy rồi. Và tôi làm những cái dạy cái vì những cái mà tôi đã từng làm rồi, tôi hiểu cái lời. Tại vì Đức Phật dạy tôi thấy á, cá nhân tôi thấy rằng á, cái tham muốn á là cái nguyên nhân của cái sợ, của cái buồn và của cái khổ. Đức Phật nói chính ra cái tham muốn là nó đem ít vui mà nhiều khổ, nhiều đau đớn hơn. Như cái Đức Phật ví dụ là cái ham muốn là giống như là cái lưới của ma vương vậy, khó mà thoát vậy. Sợ chuyển nhạc như cái vị thích phi xì kè, giống như là ở kẹt trong rừng mà bốn hướng nó đều có lửa hết, hoặc là rớt vào trong cái hang mà nó có lửa xung quanh hết mà còn có rắn độc ở đó nữa. Hoặc là bị cướp giặc mà nó cầm dao cầm súng nó bảo vệ mình, hoặc là những cái đứa ma rắc xa xa ma la sát. Khi bị thấy con ma la sát bỏ chạy ngay lập tức, gặp la sát chạy bỏ chạy. Nhờ vậy thôi con ở đấy, giống như là người ta đổ thuốc độc vào miệng mình đó, hoặc là đồng mà nóng nó đổ xuống cổ quý vị. Giống như gặp con voi mà nó nổi khùng rồi thì rớt khỏi cái điện vực thẳm vậy đó. Nhưng gặp con sư tử nó cản đường cái gì đó, gặp những cái vậy nó nguy hiểm dễ sợ lắm. Chúng ta ngừng lại đây tại hết thời giờ rồi, rồi. Tuần sau sẽ tiếp tục. Có ai có thắc mắc gì không, xin quý vị cứ hỏi đi trước khi mình ngừng lại. Nếu không như đứng về hướng công đức thì giúp họ vãng sanh. Cảm ơn quý vị đã tham dự.